Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 1 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Huyền Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Cục điều tra hình sự công bố quyết định đặc xá.
Tiến các đoàn quân đội nước ngoài tham gia diễu binh diễu hành hoàn thành nhiệm vụ về nước.
Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Mỹ phê duyệt bán 400 tên lửa AIM-120D3 cho Ba Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay tại trại giam T-771, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thành Huy, Cục trưởng Cục điều tra hình sự, Phó trưởng Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Quốc phòng cho biết, đây thực sự là những phạm nhân xứng đáng được hưởng chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Xã hội và gia đình đang mở rộng vòng tay, đón họ trở về với cộng đồng và người thân gia đình để làm tròn bổn phận đầy đủ của một công dân, ổn định cuộc sống, cùng với gia đình phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, không tái phạm. Đối với những ai hôm nay chưa được hưởng đặc xá thì tiếp tục phấn đấu, rèn luyện cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Cơ hội còn rất nhiều ở phía trước với những người muốn phục thiện.
Tại thành phố Sóc Trăng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, quân khu 9 có hai khối, khối đi nam sĩ quan hậu cần kỹ thuật và khối đứng sĩ quan biên phòng. Ngoài ra, quân khu 9 có 20 nữ quân nhân tham gia diễu binh thuộc khối nữ chiến sĩ biệt động. Sau thời gian 5 tháng tổ chức huấn luyện, luyện tập, hợp luyện cụm, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và ngày lễ chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh, các bộ phận tham gia diễu binh diễu hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, quân khu 9 tặng bằng khen cho 135 cá nhân có thành tích xuất sắc, tặng giấy khen 60 cá nhân có thành tích tốt trong tham gia hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Quân khu 9 cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen nhiều tập thể và cá nhân.
Hôm nay tại Bình Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã chủ trì tiễn các đoàn quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh diễu hành hoàn thành nhiệm vụ về nước. Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025, các lực lượng quân đội ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã tham gia diễu binh diễu hành. Điều này thể hiện sự coi trọng, ủng hộ của các quốc gia láng giềng đối với sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, đồng thời cho thấy tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và ba quốc gia láng giềng. Sự tham gia của các lực lượng quân đội ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện, qua đó góp phần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước của Việt Nam.
Hòa trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân, sôi nổi kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, ấm tình đồng chí, đồng đội.
Tại Sư đoàn 968 Quân khu 4, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động, ngày lễ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo sự lôi cuốn, hứng thú như thi đấu bóng chuyền, đá cầu, kéo co, thi đẩy gậy, ném vòng cổ chai, đi thăng bằng, chơi cờ. Những hoạt động ý nghĩa và bổ ích đó đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, tạo không khí vui tươi, ấm áp với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ý chí quyết tâm cao. Các cơ quan đơn vị trong toàn Sư đoàn 968 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong hai ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú, trò chơi dân gian, các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc. nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật do chính cán bộ chiến sĩ dàn dựng và thể hiện đã được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi ấm áp, góp phần gắn kết tinh thần đồng đội và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia.
Để giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ hiểu rõ hơn về lịch sử, ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30 tháng 4, cũng như nguồn gốc ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Trường Sĩ quan Thông tin đã triển khai tuyên truyền sâu rộng trên cổng thông tin điện tử, phát thanh nội bộ của trường và tổ chức cho bộ đội xem phim tư liệu. Đặc biệt, một số nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép thông qua các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, tiêu biểu như tổ chức hội thi bơi cấp trường, tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, tổ chức các trò chơi dân gian. Đây là hoạt động vừa giúp cán bộ học viên rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, vừa tăng cường tình đoàn kết trong đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một thương vụ bán tên lửa không đối không tầm trung AIM-120D3 với giá trị ước tính 1,33 tỷ đô la Mỹ cho chính phủ Ba Lan. Thương vụ này đánh dấu một giai đoạn mới trong việc tăng cường năng lực phòng không của Ba Lan. Theo thông tin được công bố, Ba Lan mong muốn mua 400 tên lửa AIM-120D3 cùng với 16 bộ dẫn đường đi kèm được trang bị mô đun mã hóa GPS chống giả mạo có chọn lọc, hoặc M-code và một thiết bị thử nghiệm AIM-120 có gắn cảm biến. AIM-120D là phiên bản tiên tiến nhất của dòng tên lửa không đối không tầm trung ARAM do công ty RTX trước đây là Raytheon phát triển. Trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế khí động học của các phiên bản trước, mẫu D3 tích hợp những cải tiến lớn về tầm bắn, khả năng dẫn đường, kết nối và khả năng chống các biện pháp chế áp điện tử. Được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa trên không tiên tiến, AIM-120D3 có thể được phóng từ nhiều loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 5, bao gồm F-15, F-16, FA-18, F-22, F-35, Eurofighter Typhoon và Rafale. Nó được trang bị đầu đạn phân mảnh nặng 20kg cùng hệ thống kích nổ bằng cảm biến tiệm cận và chạm nổ. Ngoài ra, phiên bản D3 còn tương thích với các hệ thống phòng không mặt đất như NASAM, mở ra khả năng cho Ba Lan tích hợp tên lửa này vào một mạng lưới phòng không phân tầng theo tiêu chuẩn NATO.
Theo Army Recognition, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hai hợp đồng với công ty Hindustan Aeronautics Limited, đọc tắt là HAL, để đặt hàng 156 trực thăng tấn công hạng nhẹ Prachand kèm theo thiết bị huấn luyện và hỗ trợ liên quan. Trong số này, 66 trực thăng sẽ được biên chế cho Không quân Ấn Độ và 90 chiếc cho Lục quân Ấn Độ. Việc bàn giao dự kiến sẽ bắt đầu từ năm thứ 3 sau khi ký hợp đồng và hoàn tất trong vòng 5 năm với khoảng 30 chiếc được giao mỗi năm. Được trang bị hai động cơ trục tuabin, trực thăng Prachand có thể đạt tốc độ tối đa 280 km/h, phạm vi hoạt động 700 km khi mang vũ khí, thời gian bay liên tục 3 giờ 10 phút và trần bay 6.500 m. Tải trọng vũ khí của trực thăng là 1.750 kg. Vũ khí chính của trực thăng bao gồm pháo nòng xoay 20mm Nestor M621, giá treo rocket 70mm FZ-275, tên lửa không đối không Mistral và tên lửa chống tăng Helena phóng từ trực thăng. Ngoài ra, trực thăng còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, gồm cảnh báo radar, cảnh báo laser và cảnh báo tiếp cận tên lửa.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.